kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài thứ nhất trong loạt bài Nguyên tắc sống của tín nhân dựa trên thư Côlôse chương 3 câu 1 đến câu 17. Nhưng trước hết là ca khúc Người bạn tôi yêu mến qua tiếng hát Thu Vân.
Chúa với tôi thân bên nhau khăng khít như hình. Chúa đến trong đời sống mang thay tôi nhiều lo lắng. Chúa mến yêu chân thật, Ngài đầy lòng thương xót tôi, sẽ chia buồn vui cùng những đơn đau trên đời. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu sẽ đưa tôi vào nơi vĩnh yên. Người bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, cai trị lòng tôi ấm êm.
Chúa với tôi không rời, bên nhau chung bước trên ngàn lối. Giữa thế gian mờ tôi, ban cho tôi niềm an ủi.
Lúc khó khăn nguy ngập, bạn bè đều xa lánh tôi. Chúa không lìa tôi, Ngài chẳng để tôi chờ cho. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến,
tình thương vững bền sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển.
Người bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến,
Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm. Trong lòng mãi tâm linh tôi. tôi thật êm ái.
Cúi xuống nhớ ơn người ban hiền không đổi thay. Thế gian nào ai thành tín với tôi như ngài. Người ban tôi lưu luyến, người ban tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người ban tôi lưu luyến là Giêsu yêu mến,
ngài dùng tình yêu vững bền cai trị lòng tôi ấm êm.
Ngài là Giêsu quý mến cai trị lòng tôi ấm êm.
Vừa rồi là tiếng hát Thu Vân trong ca khúc Người bạn tôi yêu mến. Và bây giờ là phần đầu trong bài Nguyên tắc sống của tín nhân. Anh em đã được sống lại với Chúa cứu thế, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Chúa cứu thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Đó là Côlôse chương 3 câu 1. Côlôse chương 3 dạy những nguyên tắc cơ bản trong nếp sống cơ đốc nhân. Đây là những nguyên tắc rất thực tế với những mạng lệnh dứt khoát để con dân Chúa quyết định chọn để tuân giữ hay từ chối mà không thể lưng chừng, thả nổi. Vì hậu quả của quyết định không tuân giữ được khẳng định rằng cơn giận của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên những người không vâng phục. Trong thư Côlôse chương 3 câu 1 đến câu 17, sứ đồ Phaolô đã viết như sau: Vậy nếu anh em được sống lại với Chúa cứu thế, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Chúa cứu thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Chúa cứu thế trong Đức Chúa Trời. Khi nào Chúa cứu thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, tham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước, anh em sống trong những nét xấu đó và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ, anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới, là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, để đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Hy Lạp hoặc người Do Thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người si the, người nô lệ hay người tự do, nhưng Chúa cứu thế là mọi sự và trong mọi sự. Vậy anh em là người lựa chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ khiêm nhường mềm mại nhịn nhục và tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ anh em thể nào. Thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyện xin sự bình an của Chúa cứu thế cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến để hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Chúa cứu thế ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan, hãy dùng những ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đó là thư Côlôse chương 3 câu 1 đến câu 17. Trước hết, chúng ta lược qua bối cảnh thư viết cho hội thánh Côlôse. Cùng với Epheso, Philip và Philemon, thư Côlôse được Phaolô viết trong khi bị tù ở Roma. Sự kiện này cho thấy vị sứ đồ cho dân ngoại vẫn có thể tiếp tục linh vụ gây dựng các hội thánh, sống hữu ích cho Chúa, cho con dân Chúa, ngay cả trong những ngày sống trong lao tù. Đúng như điều ông đã từng nói, dù ông bị tù, nhưng tin lành ông giao giảng không hề hay là không thể bị cầm tù. những bức thư ông viết trong lao tù đã khích lệ con dân Chúa trong các hội thánh đứng lên sống cho Chúa, cho tha nhân, và điều đó minh chứng cho quyền năng của tin lành. Colosse là một thành phố thuộc vùng Tiểu Á ở phía đông bắc Địa Trung Hải, trên bình nguyên sông Lycus, ngày nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Colosse từng là một thành phố thịnh vượng suốt trong khoảng 500 năm, nhưng đến thời Phaolô, thành phố này không còn giữ được tầm quan trọng như các thành phố lân cận như Hierapolis và Laodice nữa. Colosse đã hoàn toàn bị phá hủy sau một cơn động đất xảy ra vào khoảng năm 60 đến năm 64 sau Chúa. Dựa trên nội dung bức thư, chúng ta được biết Colosse ở trên một vùng đất có nhiều tôn giáo đa tạp cùng phát triển, đôi khi giao thoa, pha trộn với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, giống như các tôn giáo truyền thống của Việt Nam, Nho, Lão, Thích. Tôn giáo, triết học và niềm tin của cư dân vùng Tiểu Á bao gồm nhiều thể loại phức tạp, chiêm tinh, thờ cúng thiên thần, thờ tà thần Isis, Serapis, Helios, Artemis với nhiều tôn giáo huyền hoặc, có những quy điều cột chặt thành viên vào tổ chức. Hội thánh Colosse đã được thành lập trong bối cảnh đa tôn giáo, đa văn hóa như thế, không thể nào tránh được ảnh hưởng của triết học và những tập tục ngoại giáo lâu đời xâm nhập vào hội thánh thông qua các thành viên, vốn là những người từng ở trong và ở dưới ảnh hưởng của các tư tưởng triết học thế tục, ăn sâu trong truyền thống tôn giáo. Vì vậy, mục đích sứ đồ Phaolô viết thư Colosse là để chống lại tà giáo xâm nhập hội thánh. Epaphra là người đã thành lập hội thánh Colosse trong thời gian hơn 3 năm Phaolô ở Epheso theo Công vụ chương 19 câu 10. Cùng với các nhân sự khác tin Chúa tại Epheso, Epaphra được Phaolô đào tạo trang bị trở về Colosse là sinh quán và hiển nhiên đã thành lập được hội thánh tại đây. Nhân một cơ hội nào đó, ông đã đi đến tận Roma gặp Phaolô, thuật lại cho Phaolô tình hình hội thánh Colosse với những mầm mống hiểm họa của tà giáo xen vào hội thánh, khiến cho Phaolô đã viết bức thư này. Những tà giáo hội thánh Colosse phải đối phó là chủ nghĩa duy luật (legalism), chủ trương thờ thiên sứ và chủ trương khắc kỷ. Trong Colosse chương 1 câu 13, sứ đồ Phaolô nói về cuộc giải phóng vĩ đại ra khỏi quyền lực tối tăm, ra khỏi cuộc đời mê tín dị đoan, thờ hình tượng tà thần bằng gỗ bằng đá, thờ con người, thờ chính mình qua những lý tưởng sống ích kỷ, thờ danh vọng, thờ địa vị, thờ tiền tài. Từ khi tin Chúa, cơ đốc nhân được Chúa giải phóng, như Thánh Phaolô đã viết, Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta được rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội. Đó là Colosse chương 1 câu 13. Trong chương 2, Phaolô nói về những hiểm họa có thể phá đổ đức tin cơ đốc nhân, trong đó có những tác nhân trực tiếp là kẻ dạy tà giáo, lấy lời dỗ dành lừa dối họ. Những lời đó có thể là triết học hay những lời truyền khẩu của loài người, theo Colosse chương 2 câu 4 câu 8. Tác nhân gián tiếp nhưng nguy hiểm không kém, đó là những thói tục, tập quán lâu đời đã ăn rễ rất sâu trong nếp sống do hiểu sai và diễn dịch sai lầm theo ý riêng những giới răn và luật lệ về của ăn uống, ngày lễ, ngày trăng mới, ngày sa bát hay những kiêng kỵ vô nghĩa theo đạo lý của loài người. Đó là câu 16, câu 21. Cũng trong chương 2, ông nhắc lại sự kiện tín hữu đã nhận báp têm trong Chúa trong nghĩa được chôn với Ngài. Đó là Colosse chương 2, câu 12-13. Trong chương 3, sứ đồ Phaolô đưa ra những nguyên tắc sống cuộc đời mới trong Chúa cứu thế. Cuộc sống mới khởi sự từ căn bản nào? Làm thế nào để có thể thể hiện và duy trì, cũng như cuộc sống đó đem lại những kết quả nào? Trước hết, chúng ta nói về căn bản của cuộc đời mới dựa trên thư Colosse chương 3, câu 1 đến câu 4. Vậy nếu anh em được sống lại với Chúa cứu thế, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Chúa cứu thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Chúa cứu thế Giê-xu trong Đức Chúa Trời. Khi nào Chúa cứu thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Đó là Colosse chương 3, câu 1 đến câu 4. Tất cả mọi người sinh ra trong trần gian đều sinh ra trong thân phận nô lệ. Dù có thể chúng ta đang sống ở một nước tự do và chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ từ lâu. Dù về phương diện chính trị, chúng ta là những con người tự do, nhưng về phương diện tâm linh, chúng ta là nô lệ cho ma quỷ, cho tội lỗi và cho bản ngã. Thế giới chúng ta đang sống đã bị phó cho ma quỷ từ ngày Adam và Eva quyết định chọn nghe theo lời dối trá của ma quỷ thay vì tuân giữ theo lời Chúa. Quyết định của Adam không chỉ để lại hậu quả cho cá nhân ông, nhưng cho cả dòng dõi ông, cho toàn thể nhân loại, vì Adam là đầu nguồn nhiễm độc, cả dòng sông nhiễm độc. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 22, câu 45-49, sứ đồ Phao-lô đã đưa ra lý giải cho nguyên tắc này. Adam đầu tiên sa ngã khiến cho cả dòng sông nhân loại ngộ độc tội lỗi, lãnh hậu quả bi thảm là sự chết thể xác, về tâm linh là bị cách ly với Đức Chúa Trời. Trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, Chúa cứu thế Giê-xu là Adam thứ hai, là thần ban sự sống, cho nên những ai ở trong Chúa cứu thế Giê-xu là đầu nhân loại mới thì cũng sẽ thừa hưởng sự sống mới của Ngài chuyển vào, và đó là lúc chúng ta ăn năn tội, dừng bước, quay lại, quyết định đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Với căn bản đức tin đó, khởi đầu chương 3, sứ đồ Phao-lô đưa ra những lời khuyên giúp cơ đốc nhân xây dựng cuộc đời mới. Thứ nhất là tìm kiếm những sự ở trên trời. Vậy, nếu anh em được sống lại với Chúa cứu thế, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Chúa cứu thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Đó là Cô-lô-se chương 3 câu 1. Động từ tìm kiếm ở đây có nghĩa là để lòng vào, dùng trong thể mệnh lệnh hiện tại, chỉ thị một hành động liên tục không dứt. Tiêu điểm tấm lòng của chúng ta là nơi Chúa cứu thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Cụm từ này được sử dụng như một đơn vị xác định tiêu điểm tấm lòng chúng ta hướng về chỗ nào. Làm sao có thể thực hiện điều này trong cuộc sống? Chúng ta cần một hình ảnh minh giải. Thức dậy vào sáng Chúa Nhật, lòng chúng ta hướng về buổi thờ phượng Chúa ở nhà thờ. Tất cả những chuẩn bị của chúng ta đều hướng về giờ thờ phượng. Dù trên đường đi, chúng ta phải đi qua nhiều con đường, nhiều khu phố không phải là nhà thờ, nhưng tấm lòng của chúng ta vẫn hướng về nhà thờ. Mục tiêu ngày Chúa Nhật của chúng ta là đi dự buổi thờ phượng Chúa. Chúng ta đã vâng theo mạng lệnh đi tìm kiếm hay để lòng vào các sự ở trên trời. Có những tân tín hữu sau khi tin Chúa được đi nhà thờ, họ vui quá, vui đến nỗi suốt tuần đi làm, nhưng ngày nào cũng mong đến Chúa Nhật để đi thờ phượng Chúa. Anh chị em đó đã sống đúng với ý nghĩa của Cô-lô-se chương 3 câu 1. Tìm kiếm các sự ở trên trời là để lòng hướng về Chúa trong mọi sinh hoạt. Thứ hai, hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Đó là câu 2. Bản tiếng Việt dùng từ ham mến phân biệt với câu 1, tìm kiếm hay là để lòng vào. Từ ham mến chỉ thị một thôi thúc mạnh hơn, thâm sâu hơn, chi phối không chỉ tâm trí mà cả cảm xúc trong lòng chúng ta. Trở lại thí dụ trước, sáng Chủ nhật chuẩn bị thờ phượng Chúa, chúng ta không chỉ biết nơi đến là nhà thờ, nhưng còn mong muốn đến đó, khiến cho trên đường đi, chúng ta không để ý gì đến quang cảnh dọc đường. Buckley đã nhận định về câu này, đại ý bảo rằng người ham mến các sự ở trên trời coi nhẹ tất cả mọi thứ trong trần gian. Người ham mến các sự ở trên trời nhìn cả cuộc đời trong bối cảnh của cõi vĩnh hằng. Thứ ba, liên kết với Chúa trong sự chết và trong sự sống, đó là câu 3, câu 4. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Chúa cứu thế Giê-xu trong Đức Chúa Trời. Khi nào Chúa cứu thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Như vậy trong thực tế chúng ta làm gì? Chúng ta kết chặt với Chúa như bóng với hình. Chúng ta ghét điều Chúa ghét, yêu điều Chúa yêu, quý trọng điều Chúa quý trọng và trông đợi ngày Chúa trở lại tiếp đón chúng ta trong vinh quang. Chúng ta có thể dùng hình ảnh một sinh viên sau nhiều năm học hành cực nhọc, thức khuya dậy sớm, trông chờ ngày ra trường. Có sinh viên nào không trông mong ngày ra trường không? Thế mà nhiều con cái Chúa không bao giờ nghĩ đến ngày Chúa trở lại, là ngày còn vinh quang gấp bội so với ngày ra trường. Nếu không kết chặt với Chúa trong mọi sinh hoạt hàng ngày, chúng ta sẽ không có mong ước đó, chúng ta sẽ không trông mong Chúa trở lại, mà nhiều khi còn mong Chúa khoan trở lại hay đừng trở lại, để con đi làm thêm ít năm nữa, kiếm thêm một số tiền nữa, để mua thêm nhà, mua thêm đất, thành đạt thêm một số công trình nữa, để cuối cùng bỏ lại tất cả. Hướng lòng về Chúa, tập trung tâm trí vào đời sống tâm linh, nỗ lực giữ những sinh hoạt có giá trị, đem lại những ích lợi lâu dài, hướng tiêu điểm cuộc đời vào sự thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa, dành ưu tiên cho sự cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh, suy gẫm Kinh Thánh, tìm thêm nhiều cơ hội để nói về Chúa cho bạn bè, cho thân hữu. Tham gia sốt sáng hơn, tích cực hơn vào trong các sinh hoạt tâm linh, vui lòng dâng hiến nhiều hơn. Tuy nhiên, cần cảnh giác đối với những động cơ vị kỳ ẩn nấp đằng sau những sinh hoạt phục vụ đó. Điều sứ đồ Phao-lô truyền dạy trong những câu này phải là nguyên tắc tổng quát cho cơ đốc nhân. Vậy, nếu anh em được sống lại với Chúa cứu thế, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Chúa cứu thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất, vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Chúa cứu thế trong Đức Chúa Trời. Khi nào Chúa cứu thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bấy giờ anh em sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Chúa Giê-xu trong Giăng chương 14 đã hứa với các môn đệ về ngày Ngài trở lại đón họ vào tương lai vĩnh viễn lâu dài, trong lúc họ đang hoang mang lo buồn cùng cực. Chúa đã đoan chắc với họ những lời sau: lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi chuẩn bị cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và đã chuẩn bị cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, để ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14, câu 1 đến câu 4. Các môn đồ phải đối diện với thực tại là Chúa sẽ ra đi để họ ở lại. Nhưng dầu vậy, Chúa đã chuẩn bị cho họ rất chu đáo chặng đường trước mặt. Việc tối quan trọng là Chúa hứa ban Đức Thánh Linh để ở với họ, ở trong họ, để an ủi, để soi sáng, để hướng dẫn và dạy dỗ. Chúa cũng dạy họ nguyên tắc sống hạ mình và phục vụ qua gương chính Ngài đích thân rửa chân cho họ, được ghi trong Giăng chương 13. Đây là bài học họ không thể quên và cũng không được phép quên. Các môn đệ đã thực hành bài học phục vụ Chúa dạy, khiến cho nếp sống trong hội thánh sau lễ ngũ tuần đã trở thành hấp lực kỳ diệu cho cộng đồng Do Thái, khiến cho người ta lũ lượt kéo đến gia nhập hội thánh. Tóm lại, chỉ trong 4 câu đầu của thư Côlôse chương 3, sứ đồ Phao-lô đã nói đến 3 nguyên tắc căn bản của cuộc sống mới của tín nhân. Thứ nhất, tập trung tâm trí và tấm lòng về các nhu cầu tâm linh. Thứ hai, cự tuyệt lòng ham mến trần gian. Thứ ba, liên kết với Chúa trong sự chết và trong sự sống. Ông khẳng định rằng, vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Chúa cứu thế Giê-xu trong Đức Chúa Trời. Khi nào Chúa cứu thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bấy giờ anh em sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.
Tôi bay lên những khi ưu phiền, nhà như chiếc non tung đôi cánh mềm, tìm bay sang bên suối trong em đêm, gột bao nhiêu tôi áo trắng liền, rồi lướt qua biển sáng tươi thanh bình, khi ngàn muôn cám dỗ đang vây quanh mình, hồn yên vui trong cánh tay nhân hiền bên ngài. Chúa giữ gìn. Lắng nghe tiếng êm đềm Chúa nhũ quyền. Lệ vương đôi mi Chúa lau khô rồi. Ngài nâng niu tôi yêu thương suốt đời. Dù khi gian nguy Chúa không xa rời. Lòng tôi vui mừng hướng phước trời. Ngày vượt qua giường nước trôi qua cầu, nên Ngài không muốn thấy tôi hay yêu sâu. Vượt trên đua chen đến nơi an bình, vươn mình như chim trời vỗ cánh mềm. Đáp theo tiếng kêu gọi hãy bay lên. Dường nước trôi qua cầu, nên Ngài không muốn thấy tôi hay ưu sầu. Vượt trên đua chen đến nơi an bình, vươn mình như chim trời vỗ cánh mềm. Đáp theo tiếng kêu gọi hãy bay lên.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.